Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 499. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư, chuyển ngữ Tự Lan, biên tập Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian ngày 29 tháng 11 năm 2001. Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem Kinh Hoa Nghiêm quyển thứ 5, Đồng Sanh Chúng. Kinh văn xem từ hàng thứ nhất. Vị sanh chúng đã giới thiệu qua với các vị, hôm nay chúng ta bắt đầu xem Đồng Sanh Chúng. Khác biệt của đồng với vị nằm ở đâu? Ở dụng tâm. Vị sanh chúng dụng tâm khác với Phật. Phật dụng chân tâm, phàm phu dụng vọng tâm. Chân vọng vậy thì có khác biệt, cho nên xưng là vị. Do đó có thể biết lục đạo phàm phu là vị sanh chúng. Thanh văn, duyên giá, quyền giáo Bồ Tát cũng là thuộc về vị sanh chúng. Nhưng ở trong hội Hoa Nghiêm, những vị sanh chúng ấy thực tại đều là do chư Phật Như Lai hóa hiện, chứ không phải thật. Cho nên cảnh giới của các ngài không khác biệt gì với cảnh giới của Phật, song thân phận thị hiện là phàm phu. Đồng sanh chúng là dụng chân tâm, giống hệt như Phật. Những người nào Pháp Thân Đại Sĩ trong Đại Thừa Giáo thường giảng, phá nhất phẩm vô minh, chứng nhất phần Pháp Thân. Điều này dụng chân tâm giống với Phật, thì trong kinh văn xưng đó là đồng sanh chúng. Trong đồng sanh chúng cũng có các giai cấp khác nhau, như trong kinh Hoa Nghiêm giảng 41 ngôi Pháp Thân Đại Sĩ, 41 đẳng cấp. Tại sao phải chia như vậy? Phật nói với chúng ta vô minh có 41 phẩm. Phá một phẩm vô minh thì địa vị nâng lên cao một bậc, đều là Bồ Tát minh tâm kiến tánh. Người xưa nhằm để cho chúng ta thấy rõ nên dùng ánh trăng để làm tỷ dụ. đêm thí tuôn sánh làm trăng tròn, ánh trăng ngày rằm. Ánh trăng ngày 14 yếu hơn ngày rằm một bậc. Vì sao? Còn chưa duyên, gần với duyên còn lệch một chút. Thì đó giống như là đẳng giác. Ánh trăng ngày 13 lại lệch hơn nữa so với ngày 14, giống như là địa thượng Bồ Tát. Dần dần đi xuống thì đại khái mùng 2, mùng 3 chúng ta nhìn thấy ánh trăng non này. Giống như là sơ trụ Bồ Tát, sơ trụ nhị trụ chính là như vậy. Sáng một chút chút, chứ ánh sáng không lớn. Chúng ta gọi nó là ánh trăng mày ngày, nhưng ánh sáng của nó là thật chứ không phải là giả, chân thật. Giống như ánh sáng ngày rằm, nên xưng đó là đồng sanh chúng. Vị sanh chúng thì giống như bóng trăng trong nước vậy. Chúng ta thấy cổ nhân thường nói thiên giang hữu thủy, thiên giang nguyệt. Nơi nào có bờ ao nhỏ thì bóng trăng ban đêm in trên mặt bờ ao này, ở trên mặt nước, đem bóng trăng này tỷ dụ là vị sanh chúng. Ấy thì không phải là ánh trăng thật. Trăng non mùng 2, mùng 3 là ánh trăng thật sự. Chúng ta từ chỗ này mà thể hội khá dễ dàng thấy rõ hơn. Đồng sanh chúng là gì? Vị sanh chúng là gì? Hay nói cách khác, dụng tâm của đồng sanh chúng là giống hệt với Phật vậy. Chính là chúng ta thường hay nói đến tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Hoàn toàn dụng tâm này, đó là đồng sanh chúng. Nếu tâm của chúng ta không chân thật mà là hư ngụy, là ô nhiễm, là có cao thấp, là mê hoặc, là tự tư tự lợi, đó là vị sanh chúng. Nếu chúng ta học Phật, học chân thành, học thanh tịnh, nhưng mức độ chân thành thanh tịnh còn không đủ, trong đó còn xen lẫn theo hư vọng, thanh tịnh xen lẫn theo ô nhiễm, bình đẳng xen lẫn theo cao thấp, bên trong đó có xen lẫn. Xen lẫn xem thành phần xen lẫn của bạn bao nhiêu. Nếu thành phần xen lẫn không nhiều, chúng ta dùng phần trăm mà nói, xen lẫn 10%, 20%, bạn là Bồ Tát tương tự vậy. Không phải thật là tương tự thôi. Kinh Lăng Nghiêm, trong đó Phật dùng ánh trăng làm tỷ dụ nói rất hay. Ánh trăng trong nước ấy hoàn toàn là phàm phu, lục đạo phàm phu. Trong Tứ Thánh Pháp Giới, Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát ấy là tương tự vị. Tương tự vị là như ánh trăng vị. Phật ở trong kinh nêu tỷ dụ rất có thú vị, như niết mục sở thị. Chúng ta về đêm nhìn ánh trăng trên bầu trời, chúng ta dùng một ngón tay cố sức làm cho con mắt xéo đi, nhìn thấy hai ánh trăng trên trời. Hai ánh trăng này nó không phải là ánh trăng trong nước. Tương tự, mặc dù không phải chân thật nhưng gần với chân thật, khác rất nhiều với bóng trăng trong nước. Tứ thánh pháp giới, dụng tâm của họ không phải thuần chân, xen lẫn theo hư vọng. Cái nhìn của con mắt bị nặng xéo, dụng tâm của lục đạo phàm phu là ánh trăng trong nước. Thí dụ này rất hay, chúng ta có thể thể hội được. Chúng ta làm sao từ phàm phu vị nâng lên đến tương tự vị? Lục tức thiên thai chính là nói về chuyện này. Chúng ta mới học Phật là danh tự vị hữu danh vô thực. Hay nói cách khác, chắc chắn tùy nghiệp lưu chuyển, không thể thành tựu, nhất định phải tùy thuận lời Phật Đà dạy, buông tập khí vọng tưởng của mình xuống. Người này chân dụng công chính là câu cuối cùng kinh điển đã nói: tính thọ phụng hành, thọ trì độc tụng vì người diễn nói. Làm thật đi, làm thật gọi là quán hành vị. Các vị phải biết quán hành vị là ở lục đạo, là chân chánh học Phật ở trong lục đạo. Không phải không chịu làm, làm thật, nhưng tập khí phiền não không phải dễ đoạn đến thế. Đích thực đang rèn giũa tập khí phiền não của mình. Chúng ta nói chung là chịu đựng qua khảo nghiệm, chịu đựng qua vui mài, đó gọi là quán hành vị. Chưa ra khỏi lục đạo luân hồi, khi nào đem kiến tư phiền não đoạn dứt là chấp trước. Nói chung của chúng ta, vọng tưởng chấp trước trong kinh Hoa Nghiêm giảng, vì tất cả pháp hệ xuất thế gian chắc chắn không chấp trước. Kiểu chắc chắn không chấp trước là gì? Tôi thường hay dùng lời cạn rõ. Để nói với các vị đồng học, tự tư tự lợi không có, danh văn lợi dưỡng không có, ngũ dục lục trần không có, tham sân si mạng không có, thì đó là chấp trước của bạn buông xuống rồi. Tuy không có chấp trước mà bạn còn có phân biệt, nhưng mình đã nâng lên đến tương tự vị. Từ quán hành thăng cấp đến tương tự rồi. Đem pháp tiểu thừa mà giảng, bạn là quả vị A-la-hán. Nhưng bạn là đại thừa, bạn không phải tiểu thừa, là Bồ-Tát thất tín vị viên giáo của đại thừa. Do đó có thể biết Bồ-Tát trong pháp đại thừa, từ sư tính đến lục tính đều chưa lìa khỏi lục đạo luân hồi, là quán hành dị thất tính, bát tính, cửu tính, thập tính, đó là tương tự dị, chính là tự thành pháp giới. Nhưng Bồ Tát sư tính dị của Đại Thừa là tiêu chuẩn gì chúng ta bây giờ có được không? Có thể tính là Bồ Tát sư tính dị không? Không được. Tại sao không được? Điều kiện của sư tính dị Bồ Tát là 88 phẩm kiến hoặc đoạn dứt rồi, cũng tức là nói họ không có kiến giải sai lầm nữa. Thứ nhất là thân kiến. Phàm phu chúng ta chấp trước thân này là ngã. Hay nói cách khác, nếu muốn chứng đắc Bồ Tát sư tín dị của Diên giáo, phải làm được tiêu chuẩn gì? Kim Kim Cang giảng là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Diên sư trụ thì làm được. Ở tiểu thừa là quả tu đà hoàng, sơ quả. Đó mới là vào cửa Phật pháp. Nếu 88 phẩm kiến phiền não trong tam giới của chúng ta chưa đoạn, thì chúng ta chưa hề vào cửa trong Phật pháp. Đại thừa, tiểu thừa đều chưa vào cửa. Cho nên mình không thể không biết thân phận của mình. Không biết thân phận của mình rắc rối rất lớn. Tại sao? Vì thường nảy sinh ảo giác nhầm lẫn, tự cho mình tu khá lắm. Nảy sinh tăng thượng mạng. Ta học khá lắm, người khác không bằng ta, tự cho mình cao hơn người một bậc. Kỳ thực sai rồi, bạn hiểu lầm rồi. Kinh giáo Đại Thừa không thể không thường xuyên đọc tụng, thường xuyên đối chiếu với công phu của mình. Chúng ta rốt cuộc ở địa vị nào đây? Như đi đường vậy, bây giờ ta đi đến trạm nào? Đường rất dài, trạm giữa đường rất nhiều. Ta đến trạm thứ nhất chưa? Trạm thứ nhất là tiểu thừa tu đào hoàng quả, Đại Thừa Bồ Tát sư tín dị. Chúng ta bây giờ là đi theo phương hướng này, chưa đi tới. Trạm thứ nhất cũng chưa tới. Hay nói cách khác, học Phật chắc chắn không phải mới bắt đầu từ đời này, mà quá khứ đời đời thế thế vô lượng kiếp giờ đều từng học Phật rồi. Tại sao ngày nay còn trở nên như vậy? Chính là chưa đi đến trạm thứ nhất. Thế chuyện thế lại xuất phát từ đâu? Mãi mãi không đi tới trạm thứ nhất đã chết rồi. Cho nên chết thành ma. Kinh Bát Đại Nhân Giác nói bốn loại ma: ngũ ấm ma, phiền não ma, tử ma. Cuối cùng gọi là thiên ma. Thiên ma là sự quấy nhiễu của hoàn cảnh. Ba loại trước đều là thuộc về bản thân. Công phu của bạn chưa thành tựu, thọ mạng hết rồi. Kể là tu không tệ, đời sau còn có thể được thân người, phải làm lại từ đầu. Bạn nói chuyện này rắc rối biết bao. Chúng ta ngày nay ở trong Phật Pháp có thể có một chút thành tựu này, chắc chắn trong đời quá khứ học Phật nhiều đời nhiều kiếp, mặc dù cũng chưa đến trạm, nhưng không khí của Phật, tập khí của Phật còn nhiều hơn người bình thường. Tình trạng là như thế. Nếu trong đời quá khứ không nỗ lực, không tinh tấn, thọ mạng hết lại phải đi luân hồi, ấy gọi là đáng tiếc thật. Cho nên chúng ta nên nông nổi ngày nay, chính mình thỉnh thoảng có vài tập khí phiền não hiện tiền, quả thật tam bảo gia trì, long thiên thiện thần đang phù hộ, ấy là luôn luôn có người nhắc nhở bạn. Người nhắc nhở đều là sự thị hiện của chư Phật Bồ Tát thiện tri thức. Những năm nay chúng tôi thường hay thấy một số thầy đồng giống như bà đồng cố, mà người ngoại quốc nói Trung Hoa cũng có, chính là quỷ thần nhập xác. Những chuyện này chúng tôi nhìn thấy rất nhiều, nghe được rất nhiều. Phật Bồ Tát cũng có thể nhập xác. Khi chúng ta gặp phải chướng nạn, Phật Bồ Tát mượn một thầy đồng nhập xác, thuyết pháp, khai thị với chúng ta. Chúng ta quả nhiên đại ngộ. Ấy chính là sự gia trì của chư Phật Bồ Tát. Đó là hiển gia. Gia trì chúng ta hiểu được có bốn loại. Đó là gia rõ rệt. Còn có loại không rõ rệt gọi là minh gia. Gia trì bạn trong âm thầm. Phật Bồ Tát không phải là mượn xác người nói chuyện với bạn, nhập vào vật thể. Không nhất định là vật thể gì, cây cũng được, hoa cũng được, chim cũng được. Nhập vào những động vật, thực vật, khoáng vật này, nhập vào xác này, khiến chúng ta hệ tiếp xúc, hệ thấy, hệ nghe, trong lòng có sự lãnh ngộ. Cũng là Phật Bồ Tát đang gia trì, đang giúp đỡ. Song nếu bản thân chúng ta không có thiện căn tương đối thâm hậu, Phật Bồ Tát mặc dù thị hiện, mặc dù thường hay chiếu cố ở bên cạnh, chúng ta ngây người chẳng màng. Chúng ta không biết, không cách gì thể hội được. Phật Bồ Tát luôn luôn chiếu cố thế nhân, giống như Bố Đại Hòa Thượng nói vậy. Đáng tiếc là người thế gian không nhận thức. Lời ấy là thật chứ không phải giả đâu. chúng ta phải làm sao mới có thể thể hội được, được chư Phật Bồ Tát gia trì rõ rệt. Cần tâm chân thành. Ấn Quang Đại Sư nói hay lắm, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Tâm của chúng ta bất thành bất kính, thế thì một chút biện pháp cũng không có. Phật Bồ Tát muốn giúp bạn, giúp không nổi. Chúng ta phải hạ công phu ở trong thành kính. Nhất định phải biết ngẩng đầu ba thước có thần minh. Nói thật tại thần minh cách chúng ta ba thước là ở đâu? Ngẩng đầu chừng một phân một thốn là đã có thần minh. Ba thước quá xa rồi. Thân chúng thần ở đâu? Ở bên vai chúng ta, hai bên sườn vai. Một vị gọi là đồng danh, một vị gọi là đồng sanh. Cùng một danh tự với chính chúng ta, sanh ra cùng lúc. Mỗi người, mỗi chúng sanh ít nhất đều có hai vị thân chúng thần, không rời khỏi họ. Thân chúng thần có năng lực đã giao đạo với các chiều không gian khác nhau, thông tin tức lẫn nhau. Tác dụng của nó không rõ ràng là vì tập khí phiền não của chúng ta quá nặng. Nếu tập khí phiền não của chúng ta mỏng thì tác dụng của nó rất rõ rệt. Tác dụng này ở trong sáu loại thần thông gọi là thần túc thông. Đây là đêm đồng sanh với dị sanh làm báo cáo giảng đường với mọi người. Chúng tôi hy vọng chúng ta bây giờ là dị sanh chúng, làm sao có thể tiến vào tương đồng với Phật, đồng tâm đồng nguyện đồng đức đồng hạnh với Phật, thì chúng ta nhập cảnh với Phật rồi. Đó là mục tiêu chân thật mà chúng ta học Phật, một mục tiêu duy nhất. Nếu muốn khế nhập cảnh giới, mọi điều của thế gian phải nhìn thấu, phải buông xuống. Ít nhất phải đem phân biệt chấp trước buông xuống, đặc biệt là chấp trước. Chấp trước là lục đạo luân hồi, phân biệt là tứ thánh pháp giới. Nếu đối với tất cả pháp thế gian không buông xuống, niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Chướng ngại bạn giảng sanh, chuyện này rất phiền phức, không thể không biết. Thanh Lương Đại Sư ở trước Kinh Văn nói với chúng ta, đồng sanh chúng, Kinh Văn có thể chia làm ba đoạn lạc lớn. Đoạn lạc lớn thứ nhất là điều Phổ Hiền Bồ Tát Ngài đã đại biểu đắc nhất thiết pháp môn. Phổ Hiền là chứng đắc pháp môn viên mãn. Là đẳng giác Bồ Tát. Đoạn lạc thứ hai là thập phổ Bồ Tát. Các đắc nhất môn. Thập Phổ, trong danh hiệu Bồ Tát đều có một chữ Phổ, danh tự tương đồng. Đoạn lạc thứ ba có 10 vị Bồ Tát dị danh, danh hiệu của mỗi một Bồ Tát khác nhau. Ba đoạn lượng đều có trường hàng và tị tụng. Bây giờ chúng ta xem đoạn lượng thứ nhất do Phổ Hiền Bồ Tát đại biểu. Trong đoạn này có hai đoạn nhỏ. Đoạn nhỏ thứ nhất là tổng thuyết cảnh giới mà Bồ Tát khế nhập. Sau đó lại thuyết minh kỹ lưỡng vì chúng ta, thuyết minh kỹ lưỡng. Kinh Hoa Nghiêm đều đem một môn mở làm 10 môn, 10 đại biểu vô lượng. Hiện tại mời xem kinh văn, vẫn là thuộc về phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm. Phục thứ Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát, nhập bất tư nghị giải thoát nguồn phương tiện hải. Nhập Như Lai Công Đức Hải. Chúng ta xem hai câu này cho kỹ. Vì sao hai câu này vô cùng quan trọng? Là tổng thuyết. Pháp Đại Thừa thường nói Bồ Tát không tu hạnh Phổ Hiền không thể viên thành Phật Đạo. Phổ Hiền Bồ Tát khác biệt với những Bồ Tát khác ở đâu? Khác biệt ở ngay chữ Phổ này. Bạn nhìn xem, thì hiện tại Trung Hoa, tứ đại Bồ Tát trong Pháp Đại Thừa, Địa Tạng Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, trong danh hiệu đều không có Phổ. Tại sao các ngài ấy đại biểu cho một môn? Phổ Hiền Bồ Tát đại biểu cho tất cả pháp môn. Chúng ta giới thiệu vì sư học, giới thiệu vì người hoàn toàn không hiểu Phật Pháp. Pháp Đại Thừa nhập môn từ chỗ nào? Học khởi từ chỗ nào? Học khởi từ Địa Tạng Bồ Tát. Pháp môn mà Địa Tạng đại biểu là Hiếu Thân Tôn Sư. Ngài đại biểu một môn này. Cơ sở của thị xuất thế gian nằm ở ngay đây. Cho nên ta nói Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện là tế thuyết quảng thuyết của tịnh nghiệp tam phước, cương lĩnh của Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện chính là tịnh nghiệp tam phước, là 11 câu này. Bộ kinh này chính là thuyết minh tường tế của 11 cương lĩnh này. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi, phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Quý vị nghĩ ngợi cho kỹ, đối chiếu chi tiết với kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng có phải thuyết minh 11 câu này không? Cho nên ấy là pháp môn căn bản của pháp Đại Thừa. Sách giáo khoa khải mông của pháp Đại Thừa. Chúng ta không đặt nền tảng ở đây thì sao được? Hồi đầu tôi đối với mỗi một đạo tràng mới xây, bộ đầu tiên khai giảng là kinh gì? Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Đạo tràng của bạn có địa. Địa vật chất này có rồi thì bạn phải kiến thiết tâm địa. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện là nói tâm lý kiến thiết. Cho nên học khởi từ nó, sau đó lại đem mở rộng tịnh nghiệp tam phước, chính là pháp môn của Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Âm Bồ Tát giảng điều gì? Từ bi tế thế. Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Cảnh giới của các ngài tận hư không biến pháp giới. Bình đẳng phổ độ tất cả chúng sanh khổ nạn. Lục đạo phàm phu gặp nạn, không có phước báo, đời sống vật chất thiếu thốn, không có trí tuệ, đời sống tinh thần nghèo khổ. Đời sống vật chất trong tứ thánh pháp giới không có vấn đề, đều có phước báo. A-la-hán, Bích Chi Phật, Quyền Giáo Bồ Tát đều có phước báo, đều biết tu phước, nhưng chưa minh tâm kiến tánh, trí tuệ còn không đủ. Hay nói cách khác, đời sống tinh thần vẫn là nghèo thiếu. Quan Âm Bồ Tát phải đến cứu họ. Cho nên Quan Âm Bồ Tát đại biểu cho từ bi tế thế. Văn Thù Bồ Tát của Ngũ Đài Sơn đại biểu trí tuệ. Ngài là tu trí tuệ bát nhã, ngài dạy cũng là dạy trí tuệ bát nhã. Chỗ quay về cuối cùng của Văn Thù Bồ Tát ở đâu? Cầu sanh tịnh độ. Chúng ta ở trong kinh Hoa Nghiêm nhìn thấy. Ngài thân cận A Di Đà Phật, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nga Mi Phổ Hiền Bồ Tát, ngài có phổ. Thông thường chúng ta giới thiệu phổ thế nào? Tất cả công đức pháp môn tu học của Bồ Tát đến chỗ này đều quy nhất. đều quy Phổ Hiền. Cho nên nói Phổ Hiền là làm trọn, Phổ Hiền là thực tiễn. Hiếu Thân Tôn Sư, Từ Bi Tế Thế, Trí Tuệ Bát Nhã, hoàn toàn làm trọn, đó chính là Phổ Hiền Bồ Tát. Vô lượng pháp môn đến chỗ của Phổ Hiền Bồ Tát là viên dung tự tại. Phổ Hiền khải thị gì chúng ta? Là đại tự tại, đại viên mãn. Cho nên trong kinh văn nói với chúng ta, lão nhân gia ngài nhập bất tư nghị giải thoát môn phương tiện hải. Nhập Như Lai Công Đức Hải. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải không thể không nói điều này. Câu phần trước là tiên chỉ trần pháp thể, pháp này là pháp được tất cả chư Phật chứng. Thể của pháp này là gì? Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta thể tướng tác dụng. Hiện tướng đến từ đâu? Là từ thể biến hiện ra. Năng biến năng hiện là thể, sở biến sở hiện là tướng. Đã có tướng đương nhiên nó sẽ khởi tác dụng. Cho nên Thế Tôn vì chúng ta thuyết pháp, vì chúng ta thuyết minh chân tướng của vũ trụ nhân sinh, trước hết đem chia chân tướng của vũ trụ nhân sinh thành ba loại lớn: thể tướng dụng. Thể chính là bất tư nghị, trong kinh nói câu nói này rất khó hiểu. Đó là bình thường chúng ta nói chân như, tự tánh, bổn tánh, đệ nhất nghĩa đệ, danh từ mà Phật nói với chuyện này rất nhiều, nói mấy chục loại. Tại sao Phật thuyết pháp như vậy? Vậy chúng ta đừng chấp trước. Điều này chắc chắn không thể chấp trước, không thể phân biệt. Bạn chỉ cần có thể hiểu được ở trong những ngôn từ này thì bạn đã có thể khế nhập cảnh giới. Đó chính là điều Lão Tử đã nói: đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Bạn cần phải ly khai danh tự. Không những phải ly khai danh tự mà bạn còn phải ly khai tư duy. Những điều này nghĩ không được. Cho nên bất khả tư, bất khả nghị. Nghị là nói. Chân tướng này không thể giảng, cũng không thể nghĩ. Càng nghĩ càng sai, càng giảng càng trật lật. Không giảng không nghĩ thì bạn lại sa vào vô minh, nên chuyện này khó lắm. Cho nên cần dùng phương tiện pháp từ từ dẫn dụ bạn, đến khi bạn gần bờ giác ngộ, Phật nhất định sẽ giúp đỡ bạn, đem nghi tình của bạn dẹp đi, thì bạn có thể khế nhập cảnh giới. Về chuyện này, chúng ta ở trong công án tông môn nhìn thấy rất nhiều. Trên thực tế chúng ta xem không hiểu. Nếu chúng ta xem hiểu rồi, chúng ta cũng khai ngộ rồi. Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư đời nhà Đường, Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn Hòa Thượng nửa đêm gọi Ngài đến, ở trong gian phòng giảng kinh Kim Cang với Ngài, giảng đến ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, thì Huệ Năng Đại Sư khế nhập rồi. Ngài nhập gì vậy? Nhập cảnh giới bất tư nghị giải thoát. Kim Cang vẫn cần phải giảng chứ, không cần giảng nữa. Ngài khai ngộ rồi. Ngộ một thì ngộ tất cả, pháp thì xuất thế gian đều thông suốt rồi. Đó gọi là truyền pháp, đó gọi là truyền y bát. Y bát không phải hình thức, y bát hình thức không quan trọng. Các vị nhất định phải hiểu được, thừa truyền của Phật pháp trọng thực chất chứ không trọng hình thức. Ai có thể khế nhập thì pháp của chư Phật Như Lai truyền cho họ. Không phải nói quyển sách này tôi cho bạn, sách cho bạn có tác dụng gì? Không dụng một chút nào hết. Kinh Hoa Nghiêm cho bạn vô dụng, bạn nhập cảnh giới Hoa Nghiêm thì hữu dụng rồi. Nhập cảnh giới Hoa Nghiêm, hễ dở bộ Kinh Hoa Nghiêm này ra thì bạn biết giảng rành rành rẻ rẻ. Nói dài nói ngắn, nói sâu nói cạn, được đại tự tại. Đâu có chướng ngại chứ. Thật sự khế nhập cảnh giới bất tư nghị giải thoát. Cho nên phẩm cuối bản kinh là phẩm nhập pháp giới. Kinh đề của Tứ Thập Hoa Nghiêm chi tiết hơn, nhập bất tư nghị giải thoát cảnh giới, ấy là pháp thể. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện không phổ thì sao có thể nhập vào được. Phổ, chúng tôi ở trong kinh thường nêu nhắc với các vị, phổ là gì? Không có phân biệt, không có chấp trước là phổ. Bây giờ nói đa nguyên văn hóa, chúng ta nêu ví dụ mà nói, chẳng phân quốc gia, chẳng phân chủng tộc, chẳng phân tôn giáo, vậy thì phổ. Nếu còn phân biệt tự tha thì phổ cách nào chứ? Thậm chí càng nhỏ hơn cái dòng ấy, nhỏ rất đáng thương. Ta tu Tịnh Độ Tông, ta bài xích các tông phái khác, thử hỏi xem như vậy niệm Phật có thể giảng sanh không? Tôi nói với bạn lão lão thật thật, có thể giảng sanh, sanh về đâu? Sanh về địa ngục A Tỳ. Bạn sẽ không sanh đến thế giới cực lạc. Tại sao? Vì bạn bán Phật, bán Pháp, bán Tăng. Tội nghiệp bán Tam Bảo ở địa ngục A Tỳ. Tại sao? Những pháp môn khác là Phật nói. Phật nói vô lượng pháp môn, bạn chấp trước pháp môn của bạn, bài xích các pháp môn khác. Bạn không phải bán Phật thì là gì? Những pháp môn khác, tất cả các pháp là pháp của Phật nói. Bạn bài xích là bạn bán pháp. Người nói theo những pháp môn ấy tu hành chứng quả không biết có bao nhiêu. Là bạn bán Tăng. Bạn học Phật học sai rồi. Bốn câu trong khai kinh kệ bạn hoàn toàn không hiểu. Vô thượng thậm thâm di diệu pháp bạn không hiểu. Vô thượng thậm thâm di diệu pháp là bao quát pháp được tất cả chư Phật mười phương ba đời đã nói, đều là pháp màu cao tột rất sâu. Bách hiền vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trị, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Bạn xuyên tạc ý nghĩa của Phật rồi. Bạn hiểu sai luôn ý của Phật rồi. Một lão sư giỏi, thiện tri thức chân chánh dạy học. Dạy học là chắc chắn dạy bạn nhất môn thâm nhập trường thời quân tu. Nhưng đối với các pháp môn khác, chắc chắn là dạy bạn cung kính tất cả, đảnh lễ tất cả. Tuyệt đối không phải dạy bạn hủy bán. Người học theo những tông phái khác giảng lai, chính mình khiêm hư cung kính người khác. 53 lần tham học, không phải đem ví dụ này biểu diễn cho chúng ta thấy sao? Xác thực 40 vị thiện hữu đầu, mỗi người đại biểu một pháp môn, đều là nhất môn thâm nhập trường thời quân tu, dạy người sơ học. Nhưng họ đối với những người khác pháp môn, những pháp khác pháp môn, bạn nhìn xem dùng thái độ gì? Tự mình khiêm hư, lễ kính tán thán người khác. Vậy là đúng. Vậy mới là thật sự hiểu được vô thượng thậm thâm di diệu pháp. Mới hiểu được Như Lai chân thật nghĩa. Chúng ta nếu mà làm sai thì tội lỗi quá nặng đi. Không những đối với pháp môn Đại Thừa, Tiểu Thừa, Hiện Giáo, Mật Giáo, Tông Môn Giáo Hạ trong Phật Giáo, phải dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng để nhìn nhận. Khiêm mình mà tôn người, triển khai ra đối với các tôn giáo khác nhau trên toàn thế giới, chúng ta cũng là nhìn nhận bình đẳng, cũng là cung kính, cũng là khiêm hư. Vì sao? vì các tôn giáo khác nhau, chúng ta hiểu rõ đều là do chư Phật Bồ Tát ứng hóa. Nên dùng thân nào đắc độ thì hiện thân nấy. Nên dùng thân Giê-xu đắc độ thì chư Phật Như Lai hiện thân Giê-xu mà giáo hóa cho. Kinh điển này giảng quá nhiều rồi, cho nên tận hư không biến pháp giới là một thể. Một thể này không thể nghĩ bàn. Cho nên cảnh giới bất tư nghị là chỉ trần pháp thể. Câu tiếp theo, Thanh Lương Đại Sư nói hay lắm: vị số quá đồ độ, lý tuyệt ngôn tư cố. Điều này rất quan trọng. Số là số lượng, quá là siêu quá. Nó không tài nào làm số lượng được. Độ là gì? Phù đồ. Độ là sát độ. Phù đồ là đạo tràng. Đạo tràng vô lượng vô biên. Cõi đất vô lượng vô biên. Độ này là Phật quốc độ. Tận hư không biến pháp giới. Điều này nói từ sự, nói từ tướng. Hay nói cách khác, những sự tướng trong tận hư không biến pháp giới bao quát tận hết thảy. Bạn nghĩ thế nào? Bạn bàn thế nào? Câu cuối, lý tuyệt ngôn từ, nói từ lý. Ngôn ngữ của bạn không đạt tới, tư duy của bạn cũng không đạt tới. Điều này chúng ta hiểu được. Tư duy quả thật là có giới hạn. Ở trong Phật Pháp, giới hạn ấy rất rõ ràng. Giới hạn này chính là A-lại gia thức. Cảnh giới bên trong tám thức 51 tâm sở có thể tư duy. Chúng ta nói nghiên cứu tư khảo, phạm vi của bạn chỉ có thể đạt tới điều này. Ngoài tám thức ra, cảnh giới bên ngoài là gia thức rồi, bạn không có cách nào cả. Vì sao? Tư duy của bạn là dùng thức thứ sáu. Thức thứ sáu có thể duyên bên trong tám thức. Công năng của thức thứ sáu không nhỏ. Ngoài có thể duyên hư không pháp giới, trong có thể duyên đến A-lại gia thức. Nhưng điều đó là bổn tánh chân như, cho nên bạn không duyên đến. Không duyên đến chính là nói tư tưởng của bạn không đạt tới. Bạn không tài nào nghĩ nổi. Năng lực của ngôn ngữ càng hữu hạn hơn, phạm vi nhỏ hơn tư duy nhiều. Ngôn ngữ không đạt tới, tư duy cũng không đạt tới. Cảnh giới không thể nghĩ bàn. Đó là pháp thể. Đại pháp mà Phật vì tất cả chúng sanh tuyên dương, cũng tức là nói chân tướng của vũ trụ nhân sinh, chắc chắn không phải là điều tư duy, tưởng tượng, ngôn ngữ có thể nói ra được. Mời xem Kinh Hoa Nghiêm, quyển thứ 5, xem từ hàng thứ nhất kim văn. Phục thứ Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhập bất tư nghị giải thoát môn phương tiện hải. Nhập Như Lai công đức hải. Hai câu này, câu phần trước là chỉ trần pháp thể, báo cáo với các vị rồi, cảnh giới bất tư nghị. Báo cáo qua rồi, tiếp theo giảng phương tiện hải. Nếu đại pháp đích thực là bất khả tư nghị, chư Phật Bồ Tát truyền thụ thế nào? Làm sao có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh nhập cảnh giới này? Cho nên không thể không có phương tiện. Song các vị phải hiểu được, phương tiện không bằng với chân thật. Phương tiện là phương pháp vô cùng xảo diệu, giúp đỡ bạn ngộ nhập cảnh giới này. Do đó có thể biết, chư Phật Bồ Tát vì tất cả chúng sanh thị hiện thân tướng là phương tiện, nên dùng thân gì đắc độ thì hiện thân tướng đó phương tiện. Vì tất cả chúng sanh thuyết pháp cũng là phương tiện. Cho nên Kinh Kim Cang mới nói, pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp. Pháp chính là pháp được tất cả chư Phật đã nói, pháp hãy còn phải bỏ, huống gì phi pháp. Tại sao? Nó không phải chân thật. Xả, các vị phải ghi nhớ, không phải không cần nữa. Nếu bạn mà không cần nữa thế là sai rồi. Không cần thì Phật cần gì phải nói, Tổ sư Đại Đức cần gì phải truyền, chúng ta ngày nay cần gì phải đi in kinh. Xả không phải là xả về sự, mà là xả trong tâm. Trong tâm không nên có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Như vậy bạn mới có thể quay về được cảnh giới bất khả tư nghị. Bạn mới có thể khế nhập. Các vị nghĩ xem đó có là phương tiện hay không? Quá xảo diệu đi. Người học Phật chúng ta nhập không nổi cảnh giới Phật. Vấn đề nằm ở đâu? Vấn đề là chúng ta không buông xuống. Phương tiện của Phật mặc dù rất khéo, chính chúng ta không tình nguyện tiếp nhận. Chúng ta không chịu buông xuống phân biệt chấp trước. Bạn sẽ hỏi, bạn tu hành đến ngày nào bạn mới có thể chứng quả? Đến ngày nào bạn mới có thể khai ngộ? Đến ngày nào bạn mới có thể đắc đạo? Tôi nói thật với bạn, đến ngày nào bạn buông xuống thì ngày ấy bạn đắc đạo, bạn chứng quả, bạn thành Phật rồi. Tại sao khế nhập pháp thể? Vừa mới khế nhập chính là viên giáo sư trụ Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm. Biệt giáo là sơ địa Bồ Tát. Tạng giáo thông giáo không đạt tới cảnh giới này. Biệt giáo sơ địa, viên giáo sơ trụ, họ buông xuống thật rồi. Chấp trước buông xuống hoàn toàn, phân biệt buông xuống hoàn toàn, vọng tưởng cũng buông xuống một phần. Chưa buông xuống hoàn toàn, buông xuống hoàn toàn, ấy là chứng Phật quả viên mãn. siêu diệt giai đoạn của 41 ngôi Bồ Tát. Cho nên bạn không buông xuống làm sao được? Bạn còn có chấp trước, còn có phân biệt, khổ, quá khổ, quá khổ đi. Cùng liên lụy chư Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp vô lượng kiếp. Quả nhiên đã buông xuống rồi, còn có lời gì để nói nữa? Lời Đức Thế Tôn đã giảng suốt 49 năm là nói suông. Tổ sư Đại Đức kết tập xưa giờ, ngày nay chúng ta gọi là Đại Tạng Kinh, một đống giấy bỏ. Khế nhập chính là cảnh giới này. Cho nên tiếp theo đó nói phương tiện hải, bất khả tư, cũng dạy bạn tư thế nào. Bất khả thuyết, cũng dạy bạn thuyết ra sao. Đó đều gọi là phương tiện. Hải là hình dung, quảng đại, vô biên. Tất cả pháp được tất cả chư Phật Bồ Tát thiện tri thức đã dạy đều là phương tiện pháp. Pháp này vô lượng vô biên nên gọi là hải. Những pháp này chắc chắn là dẫn dụ bạn khế nhập pháp thể của cảnh giới bất tư nghị. Chính bạn có thể ngộ nhập không thì phải dựa vào thiện căn phước đức nhân duyên của chính mình. Bạn nghe đừng vội gấp. Thiện căn phước đức nhân duyên các đồng học chúng ta chắc chắn là có. Nếu bạn không có, bạn sẽ không đến nơi này để nghe kinh. Giảng tòa của chúng tôi đều truyền bá thông qua Internet. Các vị có thể ở thời đoạn này mở Internet để nghe giảng đều là thiện căn phước đức nhân duyên vô cùng thâm hậu. Một đời này chúng ta có thể nhập cảnh giới Hoa Nghiêm hay không? Phải xem bạn có thể buông vọng tưởng, phân biệt chấp trước xuống không. Đó là ba giai đoạn. Bạn có thể buông xuống mọi chấp trước, bạn có thể vào giai đoạn đầu, giai đoạn thứ nhất. Hay nói cách khác, giai đoạn thứ nhất chính là tín vị ở đầu 51 vị thứ Bồ Tát. Bạn có thể tiến vào tín vị Bồ Tát là thánh nhân chứ không phải phàm phu, chuyển phàm nhập thánh. Bạn lại có thể buông phân biệt xuống thì bạn nhập Bồ Tát tương tự vị. Tương tự vị là thất tín, bát tín, cửu tín, thập tín. Bạn nhập vị thứ này lại cũng buông vọng tưởng xuống luôn thì bạn nhập nhất chân pháp giới, ấy là chứng đắc viên giáo sơ trụ. Thập tín tâm mãn nhập sư trụ. Biệt giáo là sư địa, hoan hỷ địa. Viên giáo sư trụ gọi là phát tâm trụ. Phát tâm gì? Bồ đề tâm. Từ đó về sau, Bồ đề tâm quản gia, cho nên là đồng sanh chúng. Dụng tâm đều là đại Bồ đề tâm. Vị sanh chúng chưa có Bồ đề tâm, cho nên các vị phải hiểu được A-la-hán chưa có Bồ đề tâm, Bích Chi Phật chưa có Bồ đề tâm, Quyền giáo Bồ Tát cũng chưa có Bồ đề tâm. Mặc dù tu lục độ vạn hạnh, nhưng chưa phát tâm Bồ đề. Những chuyện này trong Kim giáo Đức Thế Tôn giảng quá nhiều, quá nhiều, chúng ta phải ghi nhớ, mới không đến nỗi đi sai đường mất. Pháp môn bình đẳng, môn nào cũng đều thành vô thượng đạo. Chỉ cần chính bạn khéo học, bạn biết học, đại đức tông môn thường hay trắc nghiệm học trò của mình, kiểm tra họ, thường hay nói một câu: ngươi biết sao? Câu này là kiểm tra. Biết rồi thì khế nhập, không biết cũng không sao nghĩ được, cũng không sao nói được, chẳng thể nghĩ bàn. Phương Tiện Hải, Thanh Lương Đại Sư chú giải chú hay lắm, giảng đường ách yếu, vị bất động chân nhi thành sự. Chân tức là pháp thể, chính là cảnh giới bất tư nghị. Cảnh giới bất tư nghị mãi mãi là bất động, vĩnh hằng. Nó không có sanh diệt, không có đến đi. Tám bất mà trong luận Trung Quán nói: bất sanh, bất diệt, bất lai, bất khứ, bất nhất, bất dị, bất thường, bất đoạn. Đó là cảnh giới bất tư nghị. Quả thật là như thế, được các nhà triết học nói là bản thể của vũ trụ vạn hữu. Các nhà triết học có danh này nhưng không có thực. Vì sao? Vì họ chưa chứng đắc. Ở trong Phật Pháp quả thực có tồn tại chuyện này. Về chuyện này quả thật trong nhiều đời không ít cao tăng đại đức họ chứng đắc, họ khế nhập cảnh giới này. Sau khi nhập được cảnh giới mới có thể hành đại phương tiện, giúp đỡ chúng sanh vô lượng vô biên, giúp đỡ chúng sanh chính pháp giới. Bất động chân nhi thành sự, đó thật gọi là phương tiện thiện xảo. Xảo dĩ nhân môn khí quả, vô cùng xảo diệu. Tu nhân thì khế nhập quả địa, đó gọi là phương tiện. Thanh Lương Đại Sư sợ người sau xem chú giải của Ngài có khó khăn, cho nên lại tiến hành giải thích. Kinh Hoa Nghiêm có sớ có sau. Sớ là chú giải kinh, sau là chú giải sớ, chính là chú giải của chú giải. Sớ với sau đều là do chính Ngài làm. Ngài lại thêm chú giải nhỏ nữa. Thế nào gọi là bất động chân nhi thành sự? Ngài nói đó chính là lấy lý sự vô ngại vì phương tiện. Ngài Thanh Lương giảng giải trong Kinh Đại Hoa Nghiêm với chúng ta, nói ra bốn loại vô ngại, chính là không chướng ngại, lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Bốn loại vô ngại này chúng ta sẽ hỏi thế gian chúng ta có hay không? Nói với các vị là có. Thị xuất thế pháp toàn lạc thật. Đáng tiếc là người thế gian không nhận thức, tự mình gây chướng ngại. Ai chướng ngại bạn? Tự làm chướng ngại. Chướng ngại đến từ đâu? Sinh ra từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính bạn, toàn là hư vọng. Đại thừa không thể không đọc, không thể không đọc nhiều, không thể không thâm nhập. Kinh Kim Cang dạy cho chúng ta thâm nhập nghĩa thú, chúng ta mới có thể được lợi ích chân thật. Thế nào là lý sự vô ngại vì phương tiện? Ngài nêu một ví dụ nói: thí như thiệt hữu bất mê ư không. Loại này là vậy. Nêu một ví dụ thì chúng ta có thể giống như công thức toán học vậy, có thể xuyên suốt mọi pháp. Đó chính là giác mà chẳng mê. Thiệp hữu, phàm phu chúng ta thiệp hữu. Bất mê ư không, biết là gì? Hệ hết mọi tướng đều là hư vọng. Thì chúng ta không mê. Không mê là bạn không chấp trước, không phân biệt, không giấy vọng tưởng. Vọng tưởng phân biệt chấp trước đều là mê. Vọng tưởng đã mê rồi, phân biệt mê càng trọng hơn, chấp trước mê lại nặng nữa. Sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, hiểu được căn trần sự có lý vô, tướng có tánh vô. Vô ấy dùng chữ không làm đại biểu. Vì vậy có thể thọ dụng, không nên chấp trước. Trong thọ dụng không thể khởi tham sân si mạng, không thể phân biệt chấp trước. Khởi phân biệt chấp trước, sự thọ dụng ấy biến bản thành phàm phu. Khởi tham sân si mạng thì ở trong thọ dụng bản đọa tam đồ. Vì vậy thọ dụng như lý như pháp, chỉ có người giác ngộ có, người mê không có. Trong thọ dụng không khởi tham sân si mạng, trong thọ dụng không khởi phân biệt chấp trước. Đó là phương tiện. Đó chính là lý sự vô ngại. Câu thứ hai Ngài nói: xảo dĩ nhân khế quả giả, rất xảo diệu. Nhân hành với quả địa chẳng hay. Các bạn nghĩ xem, nhân với quả nếu là hai pháp, lời của Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư nói rất có ý vị. Phật pháp là pháp chẳng hai, nhân quả là hai pháp. Hai pháp không phải Phật pháp, Phật pháp là pháp chẳng hai. Kinh Hoa Nghiêm nói nhân quả là một chẳng phải hai. Bạn có thể từ nhân khế quả, đó chính là sự sự vô ngại chi phương tiện. Nhân quả giao triệt. Có nhân hay không? Có. Có quả hay không? Có. Nhân quả là một chẳng phải hai. Trong Phật pháp dùng hoa sen để đại biểu. Hoa nhiều đến vậy, tại sao không dùng gì khác? Tại sao dùng hoa sen? Hoa sen là nhân, hạt sen là quả. Hoa sen là nhân quả đồng thời, nhân quả bất nhị. Lấy ý nghĩa này khiến bạn hễ nhìn thấy hoa thì biết nhân quả là đồng thời. Quý vị xem, nhân biến thành quả, quả lại là nhân, nhân này lại biến thành quả, nhân quả là tuần hoàn, nhân quả là tương tục, nhân quả là không dứt. Chúng ta nếu mà thể hội được ý nghĩa này thì trong đó có thể nhìn ra sự sự vô ngại. Cổ dân phương tiện. Nói điều này là phương tiện, đó là đem ý nghĩa của câu phương tiện hải nói ra vì chúng ta. Chúng ta phải hiểu, phải biết dùng. Chính bạn dùng tức là tự thọ dụng. Tự thọ dụng ở trong đời sống của bạn được tự tại. Bạn giúp đỡ người khác, ở trong giáo hóa chúng sanh được tự tại. Cho nên Phật dạy người tự tại tùy duyên. Tùy duyên là phương tiện, phạm duyên là sai rồi. Câu sau đây: nhập Như Lai công đức hải. Câu này là thuyết minh công năng của pháp. Câu phía trước là nói pháp thể, cũng là chúng ta nói bản thể của chân tướng vũ trụ nhân sinh. Câu này là nói công năng, công dụng năng lực đại năng của chân tướng vũ trụ nhân sinh. Ngài Thanh Lương ở đây giải thích với chúng ta vị chứng nhập nhân duyên, thú nhập quả hải cố. Bốn chữ này chúng ta ở trong Phật môn thường nhìn thấy, trên biển gạch thường thường đề nhân duyên quả mãn. Đó là Phổ Hiền Bồ Tát. Nhân làm sao duyên? Buông xuống triệt để thì duyên. Còn có một mấy mây xen tạp thì không duyên. Nhân không duyên thì quả không viên mãn. Quý vị nghĩ ngợi xem, đẳng giác Bồ Tát khá lắm. Đích thực dạng duyên buông xuống rồi, nhưng còn có một phẩm sanh tướng vô minh chưa buông xuống. Cho nên quả mà Ngài chứng đắc không thể nói là viên mãn. Phật ở trong kinh tỷ dụ nó là ánh trăng ngày 14. Không phải ánh trăng ngày rằm. Do đó có thể thủy tùng răn dạy sư học chúng ta trong buổi thứ nhất đã nói ra rồi. Phật đích thực là từ bi, tuyệt không tiếc pháp. Trong buổi đầu tiên, nếu bạn có thể ngộ nhập thì bạn thành vô thượng đạo. Đâu cần thông qua tiểu học, trung học, đại học, không cần thiết. Ấy gọi là thiên tài di động. Buổi thứ nhất là khóa gì? Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Bạn xem lão nhân gia Ngài ở trong bộ kinh này nói với chúng ta. Vậy chúng ta tu thế nào? Trú dạ thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, bất dung hào phận, bất thiện giáp tạp, là bạn thành công rồi. Một phẩm sanh tướng vô minh của đẳng giác Bồ Tát chưa đoạn, chính là xen lẫn mấy phần bất thiện. Cho nên công đức của Ngài không thể viên mãn. Nhân của Ngài chưa viên, quả của Ngài chưa mãn. Cho nên chúng ta trong rất nhiều, rất nhiều hòa thượng của Phật, đặc biệt là hòa thượng của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, trên viên quang có viết ba chữ Úm A Hùng, chính là Thập Thiện Nghiệp Đạo. Bạn nhìn xem Phật dạy cho chúng ta, buổi thứ nhất lên vì chúng ta dạy điều này, cuối cùng viên mãn vẫn là điều này. Hay nói cách khác, ngàn kinh muôn luận không lìa trục chính này. Từ sơ học đến quả địa, trục chính là Thập Thiện Nghiệp Đạo. Chúng ta từ trên đảnh tượng Phật nhìn ra ba chữ này, Úm, là ba nghiệp về thân thanh tịnh. A là bốn nghiệp về khẩu thanh tịnh. Hung là ba nghiệp về ý thanh tịnh. thân không sát sanh, không trộm cắp, không giam dục, khẩu không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói thêu dệt, không nói thù ác, ý không tham, không sân, không si. Mười thiện này trọn khắp pháp giới, thông thể xuất thế gian. Đại pháp được Như Lai dạy chẳng qua như vậy mà thôi. Đó là trục chính, ngàn kinh muôn luận đều không rời khỏi nó, giống như một cội đại thọ. Đó là thân chính, cành lá nhiều đi nữa đều là mọc ra từ thân chính, đều không rời khỏi thân chính, hết thảy quy tụ vào thân chính. Đó mới là nhân duyên quả mãn. Phật có tiếc pháp đâu. Sau đó đại sư nói với chúng ta: nhiên tiền hậu đảng minh dĩ biệt nhập tổng, cụ các đắc nhất giải thoát môn. Đó là nói tạp thần chúng đã kể phần trước, chính là từ trước Phổ Hiền Bồ Tát. Cũng có thể nói bốn quyển đầu điều trong kinh đã giảng là dĩ biệt nhập tổng. Tổng giống như biển cả, biệt ví như sông ngòi. Sông ngòi rất nhiều rất nhiều, ấy là biệt, đều chảy vào biển cả. Biển cả là tổng, cho nên nói mỗi một người đắc một giải thoát môn. Chúng ta ở phần trước thấy đều là như vậy, đều đắc một giải thoát môn. Tiếp theo Ngài lại nói: do như bách xuyên nhất nhất nhập hải. Tôi vừa mới giảng tỷ dụ này: kim minh dĩ tổng nhập tổng. Bây giờ chúng ta nói đến Phổ Hiền Bồ Tát. Pháp môn của Phổ Hiền Bồ Tát không phải giống sông ngòi đổ vào biển cả, nó là biển cả. Dĩ tổng nhập tổng cũng giống như là dĩ hải nhập hải. Tỷ dụ này chúng ta không khó hiểu. Như ở vùng Duyên Hải Trung Hoa là Đông Hải, Nam Hải, phía trên là Bột Hải. Biển vào đại dương, đó là dĩ hải nhập hải. Đại dương nhập đại dương, Thái Bình Dương nhập Ấn Độ Dương, đó là dĩ hải nhập hải. Phổ Hiền Bồ Tát đại biểu ý nghĩa này. Cổ đắc nan tư giải thoát môn, pháp môn của Ngài gọi là bất tư nghị cảnh giới giải thoát môn. Phục xưng năng nhập di phương tiện hải. Phương tiện hải là lấy phương tiện làm năng nhập. Bất tư nghị giải thoát cảnh giới là sở nhập. Chúng ta từ trong kinh Tứ Thập có thể thể hội rất sâu. Kinh Tứ Thập chính là Tứ Thập Hoa Nghiêm. Đem đề kinh đối chiếu với đoạn kinh văn này thì ý nghĩa càng rõ ràng hơn. có thể nhìn ra ý nghĩa thật sự của phương tiện hải. Phổ hiền hạnh nguyện là phương tiện hải. Mỗi một pháp môn mà Bồ Tát tu là phương tiện môn. Vì sao đắc một pháp? Giống như một con sông, một dải sông, một dải ngòi, một môn đổ vào biển cả, là sông ngòi vào biển. Phổ Hiền Bồ Tát là dĩ hải nhập hải, không phải sông ngòi. Cho nên chỗ khác xưng là phương tiện môn, ở đây xưng là phương tiện hải. Ý nghĩa của hải này ở trong đề kinh, trong đề kinh Tứ Thập Hoa Nghiêm thì nhìn thấy trong đề phẩm là Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Phổ Hiền Hạnh Nguyện chính là phương tiện hải. Chúng ta phải hiểu được, nếu bạn có thể tu hạnh nguyện phổ hiền, bạn nhập cảnh giới Hoa Nghiêm, nhập cảnh giới chư Phật không khó. Phổ hiền hạnh nguyện đích thực khó tu. Tại sao khó? Vì bạn chưa buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bạn không có cách nào tu được. Đến cuối kinh, tổng kết trở thành 10 cương lĩnh, gọi là thập đại nguyện dương. Hạnh phổ hiền chính là phương tiện hải của phổ hiền. 10 môn này đều là hải. Điều thứ nhất mọi người biết lễ kính chư Phật, chúng ta có thể làm được sao? Nó không phải môn, nó là hải. Chư Phật là chỉ ai? Chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai. Chư Phật vị lai chính là hết thảy mọi chúng sanh hiện tại. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Chỉ cần có Phật tánh, tương lai nhất định làm Phật. Chúng sanh hữu tình, mỗi kiến có Phật tánh. Mỗi kiến là Phật vị lai. Chúng ta đối với nó có lễ kính không? Không cần phải cung kính đảnh lễ ba lạy như nhìn thấy tượng Phật đâu. Nếu bạn thấy được mũi kiến cũng đảnh lễ ba lạy, người ta nói có người bạn có vấn đề thần kinh rồi. Phật Pháp trọng thực chất, không trọng hình thức. Lòng cung kính đối với chư Phật Bồ Tát không hay không khác gì với mũi kiến cả. Nhưng hình thức khác nhau, lòng cung kính ấy là giống nhau. Chúng ta có thể làm được sao? Đó là phương tiện hải. Không những là chúng sanh hữu tình mà còn bao gồm chúng sanh vô tình. Khó đấy. Đại Kinh giảng rằng tình giữ vô tình đồng viên chủng trí, không có khác nhau. Cho nên trong phẩm nhập pháp giới giảng thiện tri thức chiếc bàn, thiện tri thức bằng ghế, thiện tri thức lư hương, thiện tri thức đèn cầy, nêu mấy ví dụ. Hết thảy mọi dụng cụ trong nhà chúng ta, vật phẩm đó nó có pháp tánh. Pháp tánh với Phật tánh là cùng một tánh, chứ không phải hai tánh. Tấm khăn mặt này, đó là một pháp, đó là vật. Vật này nó có pháp tánh. Chúng ta đối với nó có lễ kính giống như đối với chư Phật Như Lai vậy không? Không. Bạn mới hiểu được mười nguyện phổ hiền không dễ tu. Người nào tu? Pháp thân đại sĩ. 41 ngôi pháp thân đại sĩ trong hội Hoa Nghiêm, các ngài tu pháp môn này, các ngài tu phương tiện hải. Cho nên các ngài có thể viên thành Phật đạo, nhân duyên quả mãn. Nhân quả là một chẳng phải hai. Song chưa nhập cảnh giới này, nhân là nhân, quả là quả. Nhân quả là hai chẳng phải một. Chúng ta giảng nhân quả bất không, nhân quả chuyển biến bất không, tương tục bất không, tuần hoàn bất không. Chúng ta chỉ có thể giảng đến đây. Nhân quả trong cảnh giới phổ hiền là một chẳng phải hai. Ngay cả chuyển biến tương tục tuần hoàn đều không thể nắm được. Đó đều là đọa vào phân biệt chấp trước. Lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước, nhân quả là một chẳng phải hai, tánh tướng là một chẳng phải hai, lý sự là một chẳng phải hai, sanh Phật là một chẳng phải hai. Dạng pháp quy nhất, nhất tức dạng pháp, một tức là nhiều, nhiều tức là một, một và nhiều chẳng hai. Trong Kinh Hoa Nghiêm, đó là nhập pháp môn bất nhị. Pháp môn bất nhị chính là nhất chân pháp giới, siêu diệt mười pháp giới. Đó mới là vô thượng thậm thâm di diệu pháp. Hồi đó Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm phiên dịch hoàn thành, gửi cho Võ Tắc Thiên, khi ấy là Võ Tắc Thiên làm hoàng đế. Trong lịch sử Trung Hoa, người chính thức làm nữ hoàng không nhiều, bà là chính thức làm hoàng đế. Từ Hy Thái Hậu thủy chung là dùng thân phận Thái Hậu, chứ không phải thân phận hoàng đế. Võ Tắc Thiên là thân phận hoàng đế. Kinh mới phiên dịch dâng lên cho bà. Bà đề bốn câu kệ làm kệ khai kinh: vô thượng thậm thâm di diệu pháp. Bách thiên vạn kiếp năng tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Võ Tắc Thiên tự xưng ngã tức là bà. Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Bốn câu kệ này hay lắm. Về sau Phật môn dùng bài kệ của bà làm kệ khai kinh. Dĩ tổng nhập tổng mới là vô thượng thậm thâm di diệu pháp. Chúng ta ở trong đó là vừa mới tiếp xúc. Phổ hiền năng nhập, cho nên phổ hiền xưng là phương tiện hải. Dĩ phổ hiền thị đồng dị nhị chúng chi thượng thủ cố. Đồng sanh chúng với dị sanh chúng. Phổ hiền Bồ Tát đều là thượng thủ. Ở trong hội Hoa Nghiêm, các vị đồng tu dù sao cũng phải nhớ thượng thủ Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm có hai vị: Phổ Hiền, Văn Thù. Trong kinh nói với chúng ta, Phổ Hiền di trưởng tử, Văn Thù di thứ nam. Đem thân phận của hai vị ấy hiển thị ra. Phổ Hiền Bồ Tát là đại ca, Văn Thù Bồ Tát là tiểu đệ. Nhưng bạn không thể xem nhẹ Văn Thù. Không có tuệ của Văn Thù, làm sao có thể nhập phương tiện hải của Phổ Hiền? Trí tuệ Bát Nhã quan trọng. Đức Thế Tôn hồi còn tại thế giảng kinh Bát Nhã, giảng 22 năm. Hy vọng chúng ta thật sự mở trí tuệ. Vì sao? Trí tuệ mở rồi, bạn mới đích thực nhìn thấu buông xuống. Cầu nhìn thấu buông xuống này nói thì dễ, phạm vi mà bạn nhìn thấu có bao lớn? Cảnh giới mà bạn có thể buông xuống có bao nhiêu? Phổ Hiền Bồ Tát, Ngài là nhìn thấu viên mãn, buông xuống viên mãn. Cảnh giới này là nhà Phật thường giảng vạn pháp quy nhất. Dùng hải làm tỷ dụ, pháp môn vô lượng vô biên. Chúng ta thường nói 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn đến chỗ Phổ Hiền thì quy nhất. Cho nên mười nguyện Phổ Hiền chúng ta phải hiểu, trong mỗi một nguyện ắt hẳn bao gồm chín nguyện khác. Nếu thiếu đi một nguyện thì hạnh Phổ Hiền không viên mãn. Mà 11 nguyện của Phổ Hiền tổng nhiếp vô lượng vô biên pháp môn mà tất cả chư Phật Như Lai mười phương ba đời đã dạy. vô lượng vô biên pháp môn quy nạp đến cuối cùng là 10 điều này. 10 điều này triển khai ra là pháp môn vô lượng vô biên. Hoa Nghiêm xưng là căn bản pháp luân của Phật pháp. Ý nghĩa này không phải hết sức rõ rệt hay sao? Chúng ta từ chỗ này ít nhiều có thể thể hội được một chút. Học Phật. Thuở trước khi Hoằng Nhất Đại Sư, lão nhân gia ngài tại thị còn chưa xuất gia, đích thực là đa tài đa nghệ, nhân phẩm cao thượng, cho nên rất nhiều người ngưỡng mộ ngài. Sau khi xuất gia thêm tôn kính gấp bội. Ngài tiếp xúc với phần tử tri thức cấp cao, duyên thù thắng hơn cả những pháp sư khác. Ngài khuyên những phần tử tri thức này đại khái đều là sinh viên đại học. Đều khuyên họ hạ thủ từ Kinh Hoa Nghiêm. Không phải không có đạo lý. Hơn nữa đặc biệt giới thiệu sớ sau của Thanh Lương Đại Sư. Khi tôi mới học Phật, nhìn thấy trong bút ký của tiền nhân ghi chép những lời dạy của Hoằng Nhất Đại Sư, tôi cũng vô cùng tôn kính đối với Hoằng Nhất Đại Sư. Hồi nhỏ ở trường học hát bài do ngài sáng tác, nhất là bài Tống Biệt. Tôi từng nghe nói các nhà âm nhạc bình luận một thế kỷ gần nhất, trong khoảng 100 năm chọn một ca khúc hay nhất ở Trung Hoa, ở phương Đông chọn đều là bài Tống Biệt của Hoằng Nhất Đại Sư, ở phương Tây chọn là bài khúc chủ đề Waterloo Bridge. Cho rằng hai bài hát này là hay nhất 100 năm gần đây. Hoằng Nhất Đại Sư dạy chúng ta đọc Hoa Nghiêm, phải đọc Kinh Bát Thập, 80 quyển, đọc đến phẩm Ly Thế Gian. Phẩm cuối là phẩm Nhập Pháp Giới thì không cần đọc, đọc đến phẩm Ly Thế Gian, sau đó tiếp tục đọc Tứ Thập Hoa Nghiêm. Tứ Thập Hoa Nghiêm là phẩm Nhập Pháp Giới hoàn chỉnh. Như vậy tổng cộng là 99 quyển. Bây giờ khi tôi học Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm có Lục Thập Hoa Nghiêm, có Bát Thập Hoa Nghiêm, có Tứ Thập Hoa Nghiêm, thì tôi nghĩ một bộ Cửu Cửu Hoa Nghiêm. Tôi đi đến Đài Trung đem cách nghĩ của tôi. Tôi vốn nghĩ là in Cửu Cửu Hoa Nghiêm, in một bộ Bát Thập Hoa Nghiêm áp dụng đến phẩm Ly Thế Giang là 59 quyển. Sau đó tiếp Tứ Thập Hoa Nghiêm cộng lại là 99 quyển. Tôi thỉnh giáo với Lý lão sư, tôi nói con nghiêm như thế có được hay không? Lý lão sư gật gù, được, rất tốt. Nhưng thầy nói, ta vẫn là hy vọng anh em Bát Thập Tứ Thập in chung ra. Cách đọc của anh đọc như thế, in ra vẫn là theo Bát Thập Tứ Thập in chung. Tôi tiếp nhận ý kiến của lão sư. Cho nên khi ấy tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, tôi đem bản kinh in thành bìa cứng 5 sách. Sách 1, 2, 3 là từ quyển thứ nhất đến quyển 59, đến phẩm Ly Thế Gian. Sách thứ tư là phẩm Nhập Pháp Giới, 21 quyển. Phần cuối có một sách rất dày là Tứ Thập Hoa Nghiêm. Cho nên mọi người đọc thì sách thứ tư có thể không cần đọc, đọc 1, 2, 3, 5. Như vậy chính là cửu cửu Hoa Nghiêm. Lý lão sư rất hoan hỷ. Sau khi bộ sách này in xong, tôi tặng thầy một số, thầy chia tặng cho các đồng học. Những điều này đều là chịu ảnh hưởng của Hoằng Nhất Đại Sư. Tôi giảng kinh cũng là cách giảng này. Cho nên kinh Hoa Nghiêm của chúng tôi toàn kinh là 99 quyển. Thôi bây giờ hết thời gian rồi.